Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Vào lúc 5 giờ chiều hôm qua thứ ba, mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dùng trực thăng để đến thăm quê sinh, nhất là ngôi nhà nơi Thánh Joseph Fray Danemet đã sinh ra tại làng Oa. Thánh Joseph Fray Danemet là tu sĩ dòng Ngôi Lời và nhà truyền giáo vĩ đại của Trung Quốc, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh tháng 10 năm 2003. Làng Oa là địa điểm chính thức đầu tiên được Đức Thánh Cha đến thăm trong lần nghỉ hè này tại Bressanone. Ngay từ sáng sớm hôm qua thứ ba, mùng 5 tháng 8, nhiều tín hữu đã tuôn đến làng Oa này với hy vọng sẽ gặp được Đức Thánh Cha. Thánh Joseph Fray Danemet sinh ngày 15 tháng 4 năm 1852 tại làng Oa, với ước muốn làm linh mục và đi truyền giáo. Joseph Fray Danemet vào tu tại chúng viện Bressanone, nơi Đức Thánh Cha đã từng đến dạy học và hiện đang cư ngụ trong hai tuần lễ nghỉ hè năm nay, từ ngày 28 tháng 7 cho đến 11 tháng 8. Trong thời gian tại chúng viện ở Bressanone, Joseph Fray Danemet đã học 7 ngoại ngữ để chuẩn bị thực hiện ước mong truyền giáo của mình. Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 7 năm 1875. Cha Joseph lên đường đi truyền giáo tại Trung Quốc 4 năm sau đó. Mặc cho những khó khăn của công cuộc hội nhập vào nền văn hóa Trung Quốc, cha đã tận dụng hết năng lực và thời giờ của mình cho công việc tông đồ và công cuộc huấn luyện giáo dân. Cha qua đời tại Trung Quốc vào năm 1808, sau một năm hy sinh chăm sóc cho những nạn nhân của bệnh dịch typhus. Bình luận về sự kiện Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm làng Oa, quê sinh của Thánh Joseph Fray Danemet, cha Federico Lombardi, tu sĩ dòng Tên, tổng giám đốc Đại Phát thanh Vatican và cũng là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã quả quyết rằng Đức Benedicto thứ 16 có một con tim luôn hướng về Trung Quốc. Tin Roma. Cách đây 30 năm, ngày 6 tháng 8 năm 1978, Đức Phaolô Đệ Lục đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào đúng chiều ngày lễ Chúa Hiển Dung. Vài ngày trước khi qua đời, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói: "Tôi đã duy trì lòng tin." Câu nói này tóm gọn chân dung của một vị giáo hoàng khiêm tốn và cứng rắn, say mê chân lý, và là người đã lèo lái con thuyền giáo hội trong những năm sóng gió của thế giới và giáo hội thời hậu công đồng. Với thời gian qua đi, càng ngày người ta càng nhận ra gương mặt của Đức Phaolô Đệ Lục như một chứng nhân khiêm tốn và can đảm của sự thật, tông đồ của hòa bình, con người của đối thoại giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố ngay lập tức là người muốn tiếp tục công đồng Vaticano thứ hai bị bỏ dở vì cái chết của Đức Gioan 23, tiếp tục công cuộc cải tổ giáo luật và theo đuổi con đường đối thoại đại kết. Sau khi công đồng kết thúc, Đức Phaolô Đệ Lục can đảm bắt đầu công trình áp dụng các quyết định của công đồng giữa đủ mọi chướng ngại, chống đối và phản kháng. Hoạt động đại kết của người đặc biệt quan trọng và sâu rộng, với các gặp gỡ trao đổi phong phú với giáo hội Anh giáo và giáo hội chính thống. Cuộc gặp gỡ của Đức Phaolô Đệ Lục với Đức Thượng phụ Constantinople, Đức Athenagoras, đã là một biến cố lịch sử, bắt đầu đánh tan băng giá trong tương quan giữa hai bên. Đức Phaolô Đệ Lục đã công bố nhiều thông điệp và tông huấn quan trọng như Ecclesiam Suam, Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, Evangelii Nuntiandi, rao giảng phúc âm, Humanae Vitae, sự sống con người, Communio et Progressio, hiệp thông và tiến bộ, Marialis Cultus, về lòng sùng kính mẹ Maria, Gaudete in Domino, về niềm vui Kitô giáo. Giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời ngài ghi đậm dấu buồn thương của vụ lữ đoàn đỏ bắt cóc và sát hại người bạn rất thân của người là chính trị gia Andon Moro thuộc đảng Thiên Chúa Giáo. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Juan Bautista Montini đã tuyên bố, có lẽ Thiên Chúa đã gọi tôi vào việc phục vụ này, không phải để tôi có thái độ nào trong chức vụ đó, mà để tôi đau khổ một chút cho giáo hội. Sự thông minh bén nhạy đã cho phép Đức Phaolô Đệ Lục trực giác được một cách thực sự, ngay từ ban đầu, khía cạnh nặng nề nhất của một sứ mệnh tràn đầy gian truân và bất trắc, bất thình lình đổ xuống trên vai người, và thử thách tính tình và sức khỏe của người một cách nặng nề. Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng sẽ nói về dung mạo Đức Phaolô Đệ Lục, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Việt Nam. Sáng hôm qua thứ Ba, mùng 5 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Tesono Nguyễn Như Thể, đã chủ sự thánh lễ mừng tuyên khấn của các nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phú Xuân, Huế. Cùng đồng tế có Đức Cha Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, với gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, các hội dòng và hàng ngàn giáo dân là ân nhân và thân nhân của hội dòng. Trong ngôi thánh đường cổ kính, nhỏ bé nhưng tràn đầy tôn nghiêm của tu viện dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân, 29 nữ tu tuyên khấn lần đầu đã đọc lời tuyên khấn trước Đức Tổng Giám mục, nữ tu bề trên cùng các nữ tu trong ban bề trên hội dòng. Các tân khấn sinh đã tuyên hứa giữ khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời trong một năm. Đức Tổng Giám mục đã trao cho mỗi tân khấn sinh sách luật của hội dòng. Sau đó, 8 tân vĩnh khấn đã qua thời gian thử thách, hôm nay tuyên hứa tận hiến đời mình để phục vụ tha nhân vì danh Chúa. Nữ tu Maria Consolata Bùi Thị Bông đã thay mặt hội dòng tuyên bố từ nay các nữ tu tân vĩnh khấn là thành viên chính thức trong đại gia đình hội dòng. 2 nữ tu mừng Ngân Khánh và 2 nữ tu mừng Kim Khánh sau 25 năm và 50 năm tận hiến cũng đã lặp lại lời tuyên khấn. Vì ngôi thánh đường nhỏ bé và khiêm tốn, nên cộng đoàn dân Chúa được tham dự thánh lễ và nghi thức tuyên khấn qua màn hình bên ngoài sân. Tuy vậy, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm hân hoan trong ngày trọng đại của các tân khấn sinh, ai nấy đều hướng lòng về Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện cho các chị luôn biết vâng giữ lời tuyên hứa ngày hôm nay. Kết thúc thánh lễ, nữ tu bề trên đã thay mặt hội dòng cảm ơn các đức cha, các linh mục và ân nhân đã đến tham dự thánh lễ khấn dòng, nhất là cảm ơn gia đình các tân khấn sinh đã dâng hiến con cái mình cho Chúa và mẹ Maria trong đời sống tu trì để phục vụ giáo hội và xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nhận định của Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, về cuộc đối thoại với Anh giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các ngày từ 16 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 năm 2008, Hội nghị Lambeth của Anh giáo đã tiến hành tại London, với sự tham dự của 650 giám mục Anh giáo toàn thế giới. Các giám mục Anh giáo đã mời 75 vị lãnh đạo các tôn giáo khác đến góp ý kiến, trong đó có Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Phát biểu trước hội nghị ngày 30 tháng 7 năm 2008, Đức Hồng Y Casper đã trình bày lập trường của Giáo hội Công giáo liên quan tới việc truyền chức giám mục cho phụ nữ và những người đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Casper nói, giáo hội xác tín rằng giáo huấn của mình có nền tảng sâu xa trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, cũng như trong truyền thống của Kitô giáo. Theo đó, những hoạt động đồng tính luyến ái là tội lỗi. Mặt khác, các vị giáo hoàng cũng đã nói rõ với các vị lãnh đạo Anh giáo rằng, Giáo hội Công giáo xác tín rằng, vì Chúa Giêsu đã chỉ chọn người nam làm tông đồ của Ngài, nên giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Giáo hội Công giáo phải tuân theo ý muốn của Chúa Giêsu và không cảm thấy được tự do thiết lập một truyền thống mới xa lạ với truyền thống của giáo hội qua mọi thời đại. Tiết học E. Casper kêu gọi các giám mục Anh giáo ý thức rằng những quyết định của họ về những vấn đề vừa nói có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Từ trước đến nay, cuộc đối thoại giữa hai bên đã đưa tới sự đồng thuận quan trọng về thừa tác vụ. Nhưng rồi, việc truyền chức giám mục cho phụ nữ trong thực tế đã ngăn chặn viễn tượng giáo hội Công giáo có thể nhìn nhận các thánh chức trong giáo hội Anh giáo. Dường như sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn vốn là mục đích cuộc đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo ngày càng xa vời hơn. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, vấn đề truyền chức linh mục cho nữ giới, rồi việc tấn phong giám mục cho các mục sư đồng tính luyến ái, và giờ đây tấn phong giám mục cho phụ nữ, cũng như làm đám cưới cho các cặp đồng tính, đã khiến cho Anh giáo rơi vào tình trạng khủng hoảng, nứt rạn và chia rẽ trầm trọng không lối thoát. Một trong các lý do là vì Anh giáo không có quyền bính trung ương và luật lệ chung giúp giải quyết các bất đồng trong lòng giáo hội. Ngày 8 tháng 7 năm 2008, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô đã công bố thông cáo khẳng định rằng quyết định vừa nói trên là một xé rách truyền thống tông đồ đã được tất cả mọi giáo hội của ngàn năm đầu tiên duy trì, và vì thế sẽ là một chướng ngại đối với việc hòa giải giữa Công giáo và Anh giáo. Thông cáo cho biết lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề này đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo hoàng John Phaolô Đệ Nhị trình bày rõ ràng. Và như Đức Hồng E. Walter Casper đã giải thích rõ ràng trong bài diễn văn ngày 5 tháng 6 năm 2006, quyết định này sẽ có các hậu quả đối với cuộc đối thoại, cho tới nay đã đem lại nhiều kết quả tốt. Trong hội nghị Lambeth vừa qua, Ủy ban đặc trách nghiên cứu một giải pháp kỹ thuật cho sự xung đột nội bộ liên quan tới sự hợp pháp hay không hợp pháp của thói quen đồng tính luyến ái dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đã đề nghị cấm không cho các giáo phận của các giáo tỉnh khác, đặc biệt là các giáo tỉnh Phi Châu lan rộng sang bên kia Đại Tây Dương, nhằm gia nhập các người hay các giáo xứ muốn tách rời khỏi giáo hội Episcopal Hoa Kỳ hay Canada. Ngoài ra cũng cần phải thành lập một diễn đàn các giám mục do Đức Tổng Giám mục Canterbury chỉ định để giải quyết các xung khắc nội bộ của Anh giáo. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của Đức Hồng E. Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô về cuộc đối thoại với Giáo hội Anh giáo. Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Trong cuộc đối thoại đã chết kéo dài từ 40 năm qua giữa các tín hữu Công giáo và Anh giáo, chắc chắn đã có tiến bộ và nhiều hoa trái tốt mà không ai muốn đánh mất. Nhưng đằng khác, giờ đây, chúng tôi đứng trước một tình trạng mới, bắt đầu với việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, và hiện nay với việc truyền chức giám mục cho nữ giới. Hiện nay thì mọi sự đều bị bế tắc. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn tiếp tục cuộc đối thoại, nhưng nó sẽ có sắc thái khác. Vì nếu ban đầu mục tiêu nhắm tới là sự hiệp thông trọn vẹn, thì giờ đây, với các giám mục phụ nữ, không thể có sự hiệp thông trọn vẹn được nữa. Thế rồi còn nảy sinh ra một vấn đề khác nữa, đó là trong tương lai, ai sẽ là người đối tác của chúng tôi trong cuộc đối thoại? Ai sẽ là người thực sự thuộc Liên hiệp Anh giáo? Tất cả đều là các vấn đề phải minh giải và đương đầu dưới các điều kiện mới. Các tín hữu Anh giáo đã đi một bước khiến cho họ giống các cộng đoàn tin lành hơn, nhưng không được quên đi yếu tố linh hướng Công giáo còn tồn tại nơi họ. Trong hội nghị Lambeth, tôi đã nghe được nhiều tiếng nói theo chiều hướng xích lại gần giáo hội Công giáo hơn. Đó cũng chính là lý do khiến cho tôi ước mong nơi anh chị em Anh giáo nảy sinh ra một phong trào như phong trào Oxford, với việc tái khám phá ra nền thần học của các giáo phụ. Chúng ta phải giúp họ trong mức độ có thể. Hiện nay, tôi ghi nhận các lập trường khác nhau xem ra không thể dung hòa được. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, tôi đã tham dự trong một trong các nhóm làm việc, và tôi thấy trong hiện tại không biết phải làm sao để giải quyết vài lập trường trái ngược nhau. Liên quan tới các nứt rạn chia rẽ có thể xảy ra trong tương lai giữa lòng giáo hội Anh giáo, tôi xin lặp lại là chúng tôi không thích trông thấy một sự chia rẽ mới của giáo hội Anh giáo. Nếu chúng ta đã dấn thân cho sự hiệp nhất của giáo hội, thì cũng phải dấn thân cho sự hiệp nhất của các đối tác khác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử đầy tới Chúa, Đức cha Luigi Vecilia tử đạo tại Trung Quốc. Các tu sĩ đầu tiên của dòng Salesian đã bị mê hoặc bởi Trung Quốc, đế quốc thần tiên. Theo truyền thuyết, cha Don Bosco có lần có một thị kiến tiên báo về tương lai của những nhà truyền giáo trong quốc gia này. Ngài thấy hai chén thánh lơ lửng trên không trung, một chứa đầy những giọt mồ hôi và chén kia chứa đầy máu của các tu sĩ Salesian. Năm 1917, tỉnh Quảng Đông đã mời các tu sĩ Salesian đến làm việc truyền giáo tại đây, và cha Vecilia, người đã từng làm việc truyền giáo lâu năm tại Macau, đã gửi một nhóm tu sĩ vừa mới đến Italia, cũng như một số nhà truyền giáo ở Macau, đến tỉnh này. Người lãnh đạo nhóm tu sĩ từ Italia tới là cha Garelli, đã mang đến cho cha Vecilia món quà từ các bề trên ở Italia, đó là một chén thánh mới. Đối với cha Garelli và các bề trên, đây chỉ là một món quà thích hợp cho việc truyền giáo. Tuy nhiên, nó đã làm thức tỉnh trong cha Vecilia ký ức về giấc mơ của cha Don Bosco. Trong bữa ăn chiều tại Macau với các thừa sai vừa mới đến, khi được trao tặng món quà, cha Vecilia đã nói như sau: cha đã mang cho tôi một chén thánh và tôi xin nhận lấy nó. Cha Don Bosco đã nhìn thấy công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc được phát triển mạnh khi một chén thánh đã đầy máu của con cái ngài. Chén thánh này được gửi đến cho tôi và... Giọng nói của cha bỗng lạc đi thành như tiếng thì thào. Tôi sẽ phải lấp đầy nó. Và quá đúng như những gì cha đã thấy trước, cha Vecilia hay là Đức cha Luigi Vecilia đã chịu tử đạo tại Trung Quốc vào năm 1930. Những dòng sau đây sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về cuộc đời và việc tử đạo của ngài. Luigi Vecilia chào đời ngày 5 tháng 6 năm 1873 tại Oliva, Jesi, Italia. Cậu và hai người chị nữa đến từ một gia đình đạo hạnh. Họ tham dự thánh lễ thường xuyên, và Luigi là một cậu bé giúp lễ với đầy nhiệt tâm. Nhận thấy lòng đạo đức của Luigi, bạn bè thường trêu chọc cậu sẽ là vị linh mục tương lai. Nhưng ngược lại, Luigi không có ý định này. Thật ra, khi thầy giáo của cậu là một linh mục, ngỏ ý giúp cậu học lên đến đại học, thì cậu đã từ chối sự giúp đỡ này, vì cậu nghĩ rằng Ngài định khuyến dụ cậu trở thành một linh mục. Luigi là một cậu học trò giỏi, đặc biệt về môn toán và có tính năng động. Cậu rất thương yêu thú vật. Năm 1885, Luigi gia nhập hội chơi đùa và cầu nguyện của cha Don Bosco ở Torino để được học, và cuối cùng đã ghi tên vào một trường thú y nổi tiếng trong thành phố. Ban đầu, điểm học của cậu rất thấp, nhưng với bản tính cần cù, cuối cùng cậu được xếp vào loại những học sinh giỏi. Cha Don Bosco rất hài lòng về người học trò trẻ này, và đã cho phép cậu được viếng thăm Ngài bất cứ khi nào cậu muốn. Rủi thay, khi Luigi đến thăm Ngài là lúc Ngài bệnh nặng, do đó không thể tiếp cậu được. Trong năm cuối cùng, tại hội chơi đùa và cầu nguyện, Luigi bị lôi cuốn bởi đời truyền giáo của dòng Salesian, thế nên cậu quyết tâm trở thành một linh mục và nhà truyền giáo. Năm 1886, Luigi bắt đầu những năm nhà tập. Lễ nghi mặc áo của thầy là lễ nghi đầu tiên do cha Michael Ruhr, người kế nghiệp đầu tiên của cha Don Bosco, cử hành. 4 năm sau, thầy được gửi vào Đại học Gregoriana tại Roma và đã đậu bằng tiến sĩ vào năm 1893. Công tác đầu tiên sau khi thầy ra trường là dạy triết học và giám sát các chúng sinh tại Forlisso. Nhờ luật miễn trừ đặc biệt, thầy đã được giữ chức linh mục sớm hơn thời hạn 18 tháng, vào năm 22 tuổi. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm giám tộc tại hai chủng viện Forlisso và Genzano. Trong thời gian này, giấc mơ truyền giáo vẫn không ngừng đeo đuổi cha đến độ nhiều lần cha đã thốt lên: "Hành trang tôi đã sẵn sàng. Bất cứ lúc nào có giấy báo là tôi có thể đi ngay." Cuối cùng năm 1905, một nhóm nhà truyền giáo đầu tiên, trong đó có cha Luigi, đã được gửi sang Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ mở một cứ điểm truyền giáo và một viện mồ côi tại một thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha là Macau, giáp giới với Hồng Kông. Người lãnh tụ của nhóm lúc đó không được khỏe mạnh, do đó mọi người đã đồng ý chọn cha Luigi Vecilia làm trưởng nhóm. Khởi đầu công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc, 6 tu sĩ Salesian trẻ tuổi, 3 linh mục và 3 thầy đã phải học thứ ngôn ngữ khó khăn của Trung Hoa. Cùng với vài tu sĩ dòng tên, họ mở một viện mồ côi cho các bé trai nghèo. Ngoài các môn học căn bản và tôn giáo, các học sinh còn được dạy hát, nhạc, bình ca, Latin, dạy cắt may y phục và đóng giày, và còn có thể hợp thành một ban nhạc kèn đồng. Trường học chỉ chứa được tối đa là 51 học sinh. Năm 1910, một nhà khác được dâng tặng các nhà truyền giáo để phát triển công việc của các ngài. Nhưng niềm vui của họ không được dài lâu. Cuộc cách mạng Bồ Đào Nha bùng nổ, cả trong nước lẫn ở nước ngoài, đã dẫn đưa đến việc đàn áp tôn giáo. Các thừa sai đành phải từ bỏ công việc và sang Hồng Kông lánh nạn. Nơi đây họ đã được Đức Giám Mục và các linh mục thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo nước ngoài đón tiếp nồng nhiệt. Các học sinh được gửi trả về nhà nếu chúng có nhà, còn các em mồ côi thì được giao cho vị giám mục địa phương coi sóc. Biết được hoàn cảnh khó khăn của các nhà truyền giáo, các bề trên đã ra lệnh cho họ nên lưu lại miền Viễn Đông. Họ vui mừng tiếp tục việc truyền giáo tại Hung San, sát bên Macau. Khu vực này trước đây do các giáo sĩ ở giáo phận Macau trông coi, đã để lại nhiều thách thức cam go cho các nhà truyền giáo. Nạn cướp biển lan tràn, những cuộc chiến thường diễn ra, và vì sự mê tín dị đoan của người dân địa phương, nên ít có người trở lại với đức tin công giáo. Năm 1912, nạn dịch tả xảy ra trong vùng. Cha Vecilia và các bạn đã không mỏi mệt chăm lo cho các nạn nhân. Cùng năm 1912, triều đại Mãn Châu sụp đổ. Khi quân cách mạng kéo về thủ đô, nhiều người dân kinh hoàng đã chạy đến với cha Vasilia để xin được chở che. Các binh sĩ của hoàng gia đầu hàng cách dễ dàng nên họ không bị sát hại, mà chỉ bị cắt đứt đuôi sam như dấu hiệu của sự tùng phục triều đình. Trong thời gian này, các tu sĩ Salesian lại được phép trở về lại Macao truyền giáo, và cha Vasilia đã trở nên bề trên nơi đây. Năm 1917, cha Vasilia trở lại Italia để xin thêm vùng truyền giáo mới ở Trung Quốc cho dòng Salesian. Theo lời yêu cầu của Thánh Bộ truyền bá đức tin và theo ý muốn của Ngài, Đức Giám mục Canh Tôn đã trao miền cực bắc của tỉnh Quảng Đông cho các nhà truyền giáo. Thành phố Thiệu Quang được chỉ định làm trung tâm cứ điểm truyền giáo. Năm 1920, cứ điểm truyền giáo đã được nâng lên hàng phủ doãn tông tòa, và cha Vasilia được tấn phong giám mục vào ngày 9 tháng Giêng năm 1921. Khi biết căn cứ truyền giáo sẽ được nâng lên hàng phủ doãn tông tòa, cha Vasilia đã viết thư cho các bề trên yêu cầu đừng phong chức giám mục cho cha, và rằng nên chọn người khác xứng đáng hơn cha, và cho phép cha được tiếp tục công việc cha đang làm. Nhưng lời yêu cầu của cha đã bị bác bỏ. Chúng ta có thể tưởng tượng được vị giám mục mới này là người như thế nào qua hình ảnh các tín hữu Trung Hoa trong giáo phận Ngài nồng nhiệt đón chào Ngài với một cuộc rước đuốc và thật nhiều pháo bông. Ngài đã ban xếp lệnh tòa thánh đầu tiên trong một nhà thờ hiệu tòa đơn sơ nghèo nàn, và chiếc áo giám mục mà Ngài mang trên mình là của một giám mục đã qua đời ở Torino. Vị giám mục mới này là biểu trưng của tinh thần Salesian. Khi tòa giám mục được cất lên cho Ngài, Ngài cho nó là quá to lớn và xa xỉ cho riêng Ngài dùng. Ngài không muốn gọi nó là tòa giám mục, nhưng là nhà truyền giáo, và đem các chúng sinh về sống chung với Ngài. Ngài là một người du hành, Ngài đi khắp giáo phận của Ngài, chứ không chịu ở mãi trong tòa giám mục. Khi đi, Ngài chọn các phương tiện di chuyển rẻ tiền nhất, ít tiện nghi nhất, như đi ngựa, đi tàu hoặc đi bộ. Giống như các tín hữu, Đức cha Vasilia cũng có thánh giá để vác. Đặc biệt, Ngài chịu đựng sự hiểu lầm từ các thành phần trong dòng, sự nghèo khổ trong giáo phận của Ngài, và tình hình chính trị bất ổn của xứ sở mà Ngài đã chọn. Ngài điêu đứng vì các thử thách mà không một lời than vãn hay biện hộ cho mình, nhưng luôn trong tinh thần tươi vui và tùng phục thánh ý Chúa. Là một linh mục có lòng tôn sùng bí tích thánh thể sâu xa, Đức cha Vasilia luôn bắt đầu và chấm dứt ngày sống của Ngài trước thánh thể. Ngoài ra, Ngài còn có lòng tôn sùng Đức Bà phù trợ các giáo hữu, và đã dâng hiến việc truyền giáo của Ngài cho Đức Bà. Đối với Ngài, chức quyền chỉ là để phục vụ, cho nên Ngài luôn sẵn sàng với bất cứ ai đến với Ngài. Các tu sĩ của Ngài, những trẻ mồ côi, người già lão và người tân tòng. Được gợi hứng từ tinh thần đền tội thực sự, Đức cha Vasilia đã hiến dâng chính mình làm lễ hy sinh cho việc truyền giáo của Ngài, và đã chịu tử đạo tại Trung Quốc vào năm 1930, hưởng thọ 56 tuổi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Phaolô Đệ Lục qua đời, mùng 6 tháng 8 năm 1978, mùng 6 tháng 8 năm 2008. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, xin đặc biệt nói một vài nét về cuộc đời của Đức Phaolô Đệ Lục. Đức Phaolô Đệ Lục sinh tại Concesio thuộc tỉnh Brescia, miền Bắc Italia, vào năm 1897, trong gia đình trung lưu khá giả. Cha là luật sư Giorgio Montini và mẹ là bà Giudica Angini. Ngay khi vừa sinh ra, bé Giovanni Battista đã yếu ớt đến độ các bác sĩ xác tính rằng cậu bé chỉ có thể sống tới ngày hôm sau mà thôi. Nhưng bé Giovanni Battista hồi phục. Tuy nhiên, lớn lên một cách khó khăn và lúc nào cũng yếu ớt. Cậu bé có tính tình giống mẹ, tế nhị, dễ thương và tràn đầy tình yêu đối với gia đình, nhưng dè dặt, không hướng ngoại. Ông thân sinh Giorgio trái lại là người hoạt động, hăng say phổ biến các tư tưởng và tham gia các cuộc chiến đấu chống lại khuynh hướng bài giáo sĩ lan tràn trong xã hội Italia hồi thế kỷ thứ 19. Năm 1881, ông trở thành giám đốc nhật báo Công giáo có tên là Công dân Brescia cho đến năm 1912. Trong các năm này, luật sư Giorgio đưa ra rất nhiều sáng kiến giúp thăng tiến cuộc sống của người dân và củng cố giáo hội Công giáo, như thành lập các hiệp hội liên minh trắng trong vùng quê Brescia, hiệp hội lao động và hội hưu dưỡng học đường. Ông cũng thành lập nhà xuất bản học đường và dấn thân nắm giữ các chức vụ công cộng và được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 giao việc đặc trách một phân bộ của tổ chức Công giáo tiến hành và là dân biểu 3 lần liên tiếp. Trong nhiều năm trời, gia đình Montini đã là nơi gặp gỡ của giới trí thức và chính trị gia, trong đó có linh mục Luigi Sturzo, chính trị gia Romolo Mori và Alcide De Gasperi. Cha Sturzo và ông Mori đã cùng ông Giorgio thành lập Đảng Nhân dân Italia. Từ đó, năm 1943, nảy sinh ra Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo. Tất cả các sinh hoạt này của thân phụ đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên thiếu niên Giovanni Battista. Nhưng bầu khí tươi vui nhộn nhịp của gia đình không thay đổi tính tình của vị giáo hoàng tương lai, vốn nghiêm khắc và mang mát buồn. Tình hình sức khỏe yếu kém với các cơn sốt bất chợt khiến cho gia đình phải giao thiếu niên Giovanni Battista Montini cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng trong 14 tháng. Nhưng khi cậu trở về Brescia, các bác sĩ vẫn lo lắng cho sự phát triển của cậu. Chính sức khỏe mong manh thời thơ ấu đã khiến cho Giovanni Battista sau này có tính tình nhút nhát, quá nhạy cảm, bất an và lo lắng. Thời gian theo học tại trường các gia dòng tên, xen kẽ với các ngày đau yếu và giai đoạn phải học tư tại gia đình. Tuy thế, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, thanh niên Giovanni Battista Montini cũng tình nguyện nhập ngũ, nhưng bị loại ngay. Chứng bệnh tim bộc phát sau đó lại càng gia tăng sự nhút nhát, khiến cho Giovanni Battista Montini luôn gầy gò xanh xao, chỉ có đôi mắt là vẫn luôn tinh anh. Con đường ơn gọi linh mục của Giovanni Battista Montini đã chỉ đến từ từ. Vì lý do sức khỏe, thầy Giovanni Battista Montini theo học đại chúng viện, nhưng như là sinh viên ngoại trú. Tuy bị kiệt lực một thời gian dài, nhưng ngày 29 tháng 5 năm 1920, thầy cũng được thụ phong linh mục. Vì là con của luật sư Montini nổi tiếng trong giới Công giáo, nên Đức Giám mục Brescia gửi cha Giovanni Battista Montini về Roma tu học. Trước đó, chỉ trong vòng 5 tháng, cha Montini đã trình luận án tiến sĩ giáo luật tại Milano. Vào mùa thu năm 1920, cha đến Roma ghi danh học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đồng thời ghi danh học văn chương tại Đại học Nhà nước. Cha Montini vừa là sinh viên, vừa là tuyên úy của Liên hiệp các đại học công giáo Italia, là lò đào tạo các chính trị gia tương lai. Một dân biểu Brescia biết Giovanni Battista Montini từ hồi còn nhỏ, giới thiệu về linh mục trẻ đầy khả năng này với Đức Hồng Y Gaspari, hồi đó là quốc vụ khanh tòa thánh. Thế là vài tuần sau, cha Montini được gửi vào trường ngoại giao tòa thánh. Vào tháng 6 năm 1921, cha Montini dọn vào ở trong Vatican và bắt đầu làm việc trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh khi mới 24 tuổi. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp vào thứ Tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Năm 1954, lần đầu tiên bà Dorothy Lo Nont, giáo sư chuyên môn trong ngành giáo dục, đã cho đăng tải bài thơ với tựa đề Trẻ em học điều các em sống trên tờ Tuần San Giáo dục cho các phụ huynh tại miền Nam tiểu bang California. Bà không ngờ là chỉ trong thời gian ngắn, bài thơ đó đã du hành khắp thế giới. Mai An xin tạm dịch ý tưởng bài thơ ấy như sau. Nếu trẻ em sống với những lời chỉ trích, chúng sẽ học kết án. Nếu trẻ em sống với sự thù địch, chúng sẽ học chiến đấu. Nếu trẻ em sống với sự sợ hãi, chúng sẽ học e sợ. Nếu trẻ em sống với sự thương hại, chúng sẽ học xót thương. Nếu trẻ em sống với sự nhạo báng, chúng sẽ học tính nhút nhát. Nếu trẻ em sống với sự ghen tị, chúng sẽ học cạnh tranh. Nếu trẻ em sống với sự tủi nhục, chúng sẽ bị mặc cảm tội lỗi. Nếu trẻ em sống với sự khích lệ, chúng sẽ học tự tin. Nếu trẻ em sống với sự chịu đựng, chúng sẽ học tính kiên nhẫn. Nếu trẻ em sống với lời khen ngợi, chúng sẽ học cách quý trọng. Nếu trẻ em sống với sự chấp nhận, chúng sẽ học cách yêu thương. Nếu trẻ em sống với sự chấp thuận, chúng sẽ học cách yêu mình. Nếu trẻ em sống với sự thừa nhận, chúng sẽ học được sự tốt đẹp của mục tiêu. Nếu trẻ em sống với sự chia sẻ, chúng sẽ học sống quảng đại. Nếu trẻ em sống với sự lương thiện, chúng sẽ nên người ngay thật. Nếu trẻ em sống với sự liêm chính, chúng sẽ học biết công chính là gì. Nếu trẻ em sống với sự dịu dàng, chúng sẽ học cách tôn trọng. Nếu trẻ em sống với sự an bình, chúng sẽ biết tự tin và tín nhiệm người khác. Nếu trẻ em sống với lòng tốt, chúng sẽ hiểu rằng thế giới là nơi tốt đẹp cho cuộc sống. Các bạn thân mến, qua lời văn đơn sơ nhưng sâu sắc, giáo sư Dorothy đã diễn tả cách thực tế một trong những nguyên tắc căn bản của việc giáo dục, đó là trẻ em chỉ học hỏi qua kinh nghiệm sống với những người ở gần các em, nhất là những người giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống các em. Giáo dục còn được gọi là việc học tập thực tế trong cuộc sống. Trong gia đình, việc chung sống giữ tầm quan trọng rất lớn, có khi là tất cả, bởi vì nó bao gồm những khía cạnh căn bản của cuộc sống. Giai đoạn đầu tiên của việc giáo dục được thực hiện qua cặp mắt, qua những gì trẻ em nhìn thấy với con mắt, và được khắc sâu trong tâm hồn qua bầu khí gia đình, chứ không phải qua những bài giảng hay những lời nói trừu tượng. Tâm trí trẻ em giống như cái bọt biển, thấm hút tất cả những việc làm và lời nói của những người sống bên cạnh các em. Trẻ em học tất cả mọi sự nơi người lớn, từng giây từng phút, ngay cả những khi chúng ta không ý thức về điều đó. Trong bài thơ trên đây, tác giả muốn nhấn mạnh rằng môi trường và tấm gương của những người trong gia đình tạo nên cấu trúc nền tảng cho sự phát triển bản vị của con cái. Hầu hết mọi người cha, những người mẹ đều muốn là những người cha mẹ nhân hiền, giàu tình thương, có lòng cảm thông, ngay thẳng và luôn sẵn sàng với con cái. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của họ trong sứ mệnh làm cha mẹ và trong phương pháp giáo dục con cái nhiều khi lại rất hạn hẹp. Hơn thế nữa, những bon chen lo lắng cho cuộc sống vật chất lắm khi làm cho thiện chí của họ bị chết ngộp. Trên thực tế, có lẽ không cha mẹ nào lại cố tình muốn làm hại con cái mình, hoặc tiêu diệt lòng tự tin vừa mới chớm nở trong tâm hồn chúng. Thế nhưng, không thiếu gì những cha mẹ lại thực sự làm điều đó, có thể chỉ là vô tình, hay vì họ không ý thức được những tai hại của việc làm của họ. Bài thơ trên đây gồm hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất gồm những điều tiêu cực nên tránh. Phần thứ hai đề cập đến những điều tích cực cần cổ võ và vun trồng. Hôm nay, Mai An xin được trình bày cùng với các bạn về những điều tiêu cực cần ý thức để xa tránh. Bài thơ bắt đầu với 7 yếu tố tiêu cực có thể điều kiện hóa sự phát triển bản vị của con cái. Trước hết là những lời chỉ trích, là thái độ thường xuyên gặp thấy và được biểu lộ qua những lời khiển trách, chê bai, những lời than phiền dai dẳng. Những lời chỉ trích như thế chẳng giải quyết được điều gì và cũng chẳng đi đến kết luận tích cực nào cả. Vì thường xuyên phải nghe những lời than phiền chỉ trích đó, dần dà đứa trẻ bắt đầu nghĩ rằng phương pháp tự nhiên và hợp lý để đối phó với những khó khăn phiền toái của cuộc sống không gì khác hơn là than phiền và chỉ trích, chê bai. Thứ đến là bầu khí căng thẳng trong gia đình, vì sự hận thù, vì những cơn giận bị đè nén, vì sự sợ hãi và hung hăng gây gỗ sôi sục trong lòng, có khi chỉ vì những chuyện không đâu. Chỉ cần nhìn vào môi trường xã hội hiện nay, chúng ta có thể thấy tràn ngập những cuộc bạo động và tranh chấp, ngoài đường phố, trong khu xóm, và ngay cả nơi học đường. Trong gia đình, biết bao nhiêu trẻ em phải nhắm mắt để khỏi phải chứng kiến những cuộc đánh đập, phải bịt tai để không phải nghe những lời cãi vã giữa cha mẹ, hoặc với bà con lối xóm, những cuộc trao đổi lớn tiếng giữa anh chị em. Nhìn lên các đài truyền hình, cũng không thiếu chi những cuộc tranh chấp hung bạo. Sống trong bầu khí đầy hận thù và bạo lực như thế, trẻ em sẽ lớn lên với sự bất an, và sẽ phản ứng bằng một trong hai cách, hoặc là bị kích thích, trở nên hung hăng, hiếu chiến, hoặc là chán nản, sống với tâm trạng lo lắng, sợ hãi, hoặc là trở nên thụ động buông xuôi, để đi tìm kiếm những thứ bù trừ khác tai hại hơn. Sự thương hại, nhạo báng và tủi hổ là mặt trái của việc tăng trưởng. Biết bao người trong chúng ta cũng đã có lần là nạn nhân của những lời nhạo báng, chế nhiễu của người khác, có khi là người ngoài, có khi lại do chính những người ngay trong gia đình mình. Điều quan trọng là ngay từ tuổi thơ ấu, trẻ em phải học được rằng sai lỗi là điều không thể nào tránh khỏi hết được. Mỗi người có thể lầm lỗi, nhưng không phải vì những lầm lỗi đó mà phải trở nên trò đùa cho người khác, hoặc phải là tấm bia đỡ đạn vì những lời chỉ trích nhạo cười về nhân vị của mình. Món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể ban tặng cho con cái là biến đổi gia đình thành bến tàu an bình. Nơi đây, con cái cảm thấy thoải mái, có thể biểu lộ con người thật của mình cách tự nhiên, mà không sợ bị xét đoán hoặc bị kết án bất công. Đó cũng là phương cách có thể làm trung hòa một cảm tình khốc hại khác là tính ghen tị, luôn cạnh tranh với người khác, để được hơn người khác. Để được như thế, các phụ huynh phải là những người đi bước trước trong việc học cách quý trọng đặc tính riêng biệt của mỗi người con, như đã được Thiên Chúa phú bẩm, đồng thời giúp con cái biết đánh giá, biết lượng định và biết chấp nhận bản thân để lớn lên với hình ảnh tốt, đúng thực về chính bản thân mình. Các bạn thân mến, tất cả những yếu tố tiêu cực nói trên là như làn khí độc, càng ngày càng lan rộng, làm cho tâm hồn con người bị lây nhiễm, và như những vết thương ăn sâu trong tâm hồn non dại của con cái, cần phải kịp thời chữa trị, nếu không, chúng sẽ âm thầm phát triển, và lúc không ngờ, sẽ bùng nổ như một thứ bệnh ung thư tinh thần, vô phương cứu chữa. Tại các nước Âu Mỹ, trước khi bước vào mùa đông, mỗi gia đình đều phải kiểm duyệt lại hệ thống sưởi của mình, để khỏi bị chết cóng khi thời tiết trở nên giá lạnh. Cũng một cách tương tự, thỉnh thoảng mỗi gia đình cũng nên dừng lại để kiểm điểm xem mức độ ô nhiễm của bầu khí mà mình đang hít thở tới đâu. Một trong những thứ ô nhiễm tinh thần thường dễ gặp thấy là lòng ích kỷ, là đặt cái tôi lên trên hết và trước hết. Mỗi người chỉ bận tâm đến nhu cầu, ước muốn, tham vọng, vấn đề, tình cảm của riêng mình mà thôi, thay vì quan tâm đến người khác và lợi ích chung. Lòng ích kỷ thường là căn nguyên gây nên mọi thứ căng thẳng và xung khắc, hoặc thầm kín, hoặc tỏ lộ ra mặt. Một khi đã nhận thức được những sự ô nhiễm trong bầu khí gia đình rồi, cần phải làm gì? Chỉ cần mở toang cửa ra để thay đổi khí, để giải tỏa khí độc và cho khí trong lành mát mẻ tràn vào nhà, vào trong tâm hồn mỗi người. Có nhiều phương cách chữa trị, nhưng nói chung, cách chữa trị tốt và hữu hiệu hơn cả là xây dựng điều tốt, là cổ võ những gì là chân thiện mỹ, bắt đầu từ trong tâm trí mỗi người, nhất là từ các phụ huynh. Chúng ta đều biết rằng, việc làm có giá trị hơn lời nói, nhất là đối với trẻ nhỏ, bởi vì chúng chưa có thể hiểu được những bài thuyết trình, nhưng lại rất mau mắn học được nhiều điều qua gương sáng và việc làm của mọi người. Chất lượng của đời sống thường ngày trong mỗi gia đình tùy thuộc vào khí trời bao trùm trên mỗi người và được mỗi người hít thở. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Bé khoảng 7-8 tuổi, rất ngoan, tính tình hiền lành. Nhưng một ngày nọ, bỗng dưng một ước muốn ngộ nghĩnh nảy ra trong đầu óc nó. Bé ước muốn đi gặp Chúa. Cậu tự nhủ, Chúa ở xa, vì thế phải đi đường dài mới mong gặp được Chúa. Chí nghĩ tay làm, cậu bắt đầu bỏ đầy ba lô những gói sô-cô-la, bánh mì và mấy lon nước ngọt, vừa đủ sức cậu có thể mang trên vai. Thúc đẩy bởi ước muốn thầm kín đó, chẳng nói với ai, cậu bé bắt đầu lên đường, mặc dù chẳng biết mình đi đâu, và cũng chẳng biết mình phải tìm Chúa ở nơi nào. Sau một giờ đồng hồ đi bộ hết khu phố, cậu bé tới công viên và gặp một bà cụ già. Bà cụ ngồi một mình trên ghế đá, mắt bà đăm đăm nhìn theo những con chim bồ câu đang tranh giành nhau những mảnh bánh vụn rơi rớt trên mặt đất. Đi đường mỏi mệt, nên cậu bé dừng chân đến ngồi nghỉ trên ghế đá, gần bên cạnh bà cụ già. Vì bé cũng rất thích xem chim, cậu mở túi ba lô rút ra một lon nước ngọt định uống cho đỡ khát. Nhưng nhìn gương mặt bà cụ, cậu đoán là bà cũng đang đói bụng. Vì thế, cậu trao cho bà một gói bánh sô-cô-la. Bà cụ vui mừng cầm lấy gói bánh sô-cô-la và cảm ơn cậu với một nụ cười thật dễ thương. Cậu bé thích nụ cười của bà cụ quá. Nó có cái gì thu hút cậu lạ thường. cậu ước ao được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, nên lại thò tay vào ba lô, rút ra một lon nước ngọt và trao tặng cho bà cụ. Một lần nữa, bà cụ cảm ơn cậu bé quảng đại bằng một nụ cười càng tươi đẹp hơn nữa, làm cậu bé vô cùng sung sướng. Bà cụ và cậu bé ngồi lại trên ghế đá lâu giờ, vừa ăn bánh, vừa uống nước, vừa mỉm cười với nhau, nhưng không hề nói với nhau một lời nào. Chiều đến, bóng hoàng hôn bắt đầu xuống dần trên cảnh vật, và đèn điện đường phố cũng bắt đầu rực sáng. Cậu bé thấy nhớ nhà, và vác ba lô lên vai trở về. Vừa đi được mấy bước, như thấy mình còn quên sót điều gì, bé vội quay gót trở lại chỗ ghế đá. Cậu bé chạy lại gần, ôm bà cụ, và tặng cho bà một cái hôn trên gò má. Bà cụ ngạc nhiên vui mừng, sung sướng, và lại cảm ơn cậu bé ngộ nghĩnh bằng một nụ cười càng đẹp hơn bao giờ hết. Khi cậu bé mở cửa bước vào nhà, trông thấy gương mặt con mình có gì vui vẻ khác thường, bà mẹ hỏi, hôm nay con đã làm gì, con đi đâu về mà mẹ thấy con vui vẻ lạ thường như vậy? Cậu bé ngây thơ trả lời, thưa mẹ, hôm nay con được ăn bánh với Chúa. Mẹ cậu ngạc nhiên chưa kịp hỏi con muốn nói gì, thì cậu bé đã nhanh nhẩu nói thêm, mẹ biết không, bà cụ ấy có nụ cười thật đẹp, mà con chưa bao giờ thấy trên gương mặt của ai cả. Trong khi đó, bà cụ già cũng sung sướng bỏ ghế đá trở về nhà, gương mặt rạng rỡ vì vui mừng. Vừa bước vào nhà, con gái bà trông thấy có gì khác lạ, liền ngạc nhiên hỏi, mẹ đi đâu về? Hôm nay có điều gì làm mẹ vui sướng hơn như vậy? Bà cụ mỉm cười đáp, hôm nay mẹ được ăn bánh sô-cô-la với Chúa ngoài công viên. Con gái bà chưa kịp hỏi thêm, thì bà đã vội vàng nói, con biết không, mẹ không ngờ mà Chúa lại trẻ trung đến như vậy, thật không khác chi một cậu bé rất dễ thương. Quý vị và các bạn thân mến, tìm đâu ra được dung mạo của Thiên Chúa, phải đi tới tận đâu mới có thể gặp thấy Chúa được? Với tâm hồn đơn sơ trong sáng, cậu bé đã gặp thấy Chúa qua nụ cười của bà cụ. Với tâm hồn cởi mở biết ơn, bà cụ đã gặp gỡ Chúa qua tấm lòng ngây thơ và cử chỉ tốt lành quảng đại của cậu bé. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng vô hình, đã muốn con một yêu dấu Ngài mặc lấy thân hình con người để tỏ lộ dung mạo đầy tình thương của Ngài cho nhân loại. Hơn thế nữa, trong những năm sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ thấp hèn. Ngài còn quả quyết rằng, điều gì các con làm cho một trong những người hèn mọn là anh em ta đây, tức là các con làm cho ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Chúa Giêsu không thể sống mãi trên trần gian này với thân xác con người, nhưng Ngài đã muốn tiếp tục ở lại với nhân loại mỗi ngày cho đến tận thế. Trong giáo hội, bằng thịt máu qua bí tích thánh thể, bằng lời hằng sống qua kinh thánh, và một cách cụ thể, qua những người nghèo khổ, những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, ai ai cũng có thể gặp thấy Ngài được. Tìm kiếm và gặp gỡ Chúa vốn là khát vọng thâm sâu nhất của tâm hồn con người, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người để con người tìm kiếm Ngài, yêu mến Ngài, trở về với Ngài và được hạnh phúc mãi với Ngài. Chính Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn con người khát vọng thâm sâu và thầm kín đó, nơi những người tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa, ngay cả nơi những người phủ nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa tối cao chân thật. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, những ai đã thực sự gặp Chúa đều cảm nghiệm được niềm vui lớn lao. Gặp gỡ Chúa là kinh nghiệm có thể thay đổi cả hướng đi của đời sống mình. Đó là kinh nghiệm của các vị thánh trong giáo hội, của những người được ơn đánh động trở về với tình thương Chúa, của biết bao nhiêu tín hữu âm thầm sống niềm tin vào Chúa như mới đất, như đèn sáng giữa lòng thế gian. Và đó cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta nữa, ngay trong cuộc sống đời thường. Có thể chúng ta cũng đã có lần nào đó gặp Chúa lúc không ngờ, có thể chỉ là qua một cử chỉ tốt đẹp, một sự giúp đỡ kịp thời đúng lúc, một nụ cười ban tặng cách nhưng không. cũng có thể là qua một sự đau khổ, một cơn bệnh được may mắn chữa lành, hay một thử thách nào đó. Những lần gặp gỡ ấy có thể đã để lại một ấn tượng tốt, và đời sống chúng ta đã được mặc lấy một bộ mặt mới, nếu chúng ta đã biết sẵn sàng đón nhận và để cho ơn Thánh Chúa hoạt động trong ta. Nhưng những lần gặp gỡ ấy có thể rồi cũng đã qua đi, mà không để lại dấu tích gì trong cuộc sống hay trong trí nhớ của chúng ta cả, nếu chúng ta đã không thức tỉnh hoặc đã không muốn tìm kiếm Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha, thực ra chính Chúa luôn để mắt theo dõi và tìm kiếm mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết rộng mở tâm hồn và tỉnh thức, sẵn sàng để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con. Chúa chính là kho tàng, là viên ngọc quý. Thật may mắn cho chúng con nếu chúng con biết can đảm đi tìm gặp Chúa, vì chính Chúa sẽ tỏ mình ra và tâm hồn chúng con sẽ tràn ngập vui sướng.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.